This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Có nhiều nơi ở miền Nam Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn, mình đã đi qua, mình đã ở đó, mình đã nghe nói đến hay hoặc là mình đã đọc được ở đâu đó riết rồi, thì những cái địa danh đó cũng đã trở thành quen thuộc. Nhưng mà chắc ít khi mình có dịp mình tìm hiểu tại sao nó lại có tên như vậy và cái hình thành của cái câu chuyện của cái địa danh đó như thế nào. Thì những bài viết trong cái chương trình Quê Hương Mến Yêu mà Hoàng Tính đang ngừng lại tại Sài Gòn được hình thành theo những cái tài liệu từ một số những cái sách báo cũ, những cái sưu tầm cũ xưa của những người học giả miền Nam nổi tiếng như là thí dụ như cụ Vương Hồng Sởn, cụ Sơn Nam, cụ Toàn Ánh, vân vân. Cũng như là cái cuốn nguồn gốc địa danh phía Nam ngày xưa, với mục đích là chia sẻ những cái hiểu biết của những cái bậc tiền bối về tên gọi của những cái địa phương, những cái địa danh, rồi những cái câu chuyện xưa, chuyện cũ trên quê hương mình, nhất là đang ở Sài Gòn, phải không thưa quý vị? Và trong cái chương trình ngày hôm nay, mình xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chợ cũ Sài Gòn. Quý vị nhớ chợ cũ Sài Gòn không? Nghe phong bành nói là người ta cũng chuẩn bị, người ta dẹp cái chợ cũ Sài Gòn này rồi. Chúng ta thử nhớ lại và thử nghe lại cái chợ cũ Sài Gòn ngày xưa qua tác giả là của nhà sưu tầm Lê Văn Nghĩa. Mời quý vị. Tôi biết đến chợ cũ, tôi đây tức là tác giả Lê Văn Nghĩa thưa quý vị. Biết đến chợ cũ từ một cái quán ăn vào năm 1969. Đó là cái quán ăn của người Hoa mang tên là Chí Tài ở trên đường Võ Duy Nguy, ngày nay tên đường Võ Duy Nguy tức là đường đường Hồ Tùng Mậu. Sở dĩ tôi nhớ phải rồi nhớ đời cái tên quán Chí Tài không phải vì giống tên của một danh hài đâu, mà vì hôm đó tôi cũng thấy thần tượng của mình, đó là kịch sĩ kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng mà cũng là đã qua đời bây giờ rồi, đó là kịch sĩ diễn viên La Thoại Tân đang ngồi ăn trong quán cùng một người bạn. Lớn lên thì tôi mới vỡ lẽ rằng đây là một cái quán ăn được nhiều người nổi tiếng trong giới văn nghệ và quan quyền lúc bấy giờ đến thưởng thức. Cái món cơm tay cầm còn được gọi là cơm thố ở chợ cũ của tôi chỉ là cái đường Võ Duy Nguy có cái quán ăn Chí Tài này. Khi lớn lên chút nữa, tôi biết cái chợ cũ này có thêm một cái ngôi chợ ở đường Tôn Thất Đạm, từ đầu của đường Hàm Nghi và đụng ngay cái góc đường Huỳnh Thúc Kháng. Đây là một cái ngôi chợ dành cho những cái ngôi nhà hay hoặc là những gia đình khá giả, khác với lại cái chợ Bến Thành. Có những cái mặt hàng chuyên biệt theo cái gu Pháp hay hoặc là cái gu Mỹ, và nhiều nhất đó là Mỹ. Ngoài những cái gian hàng bán thịt bò, thịt heo, hải sản cao cấp thì cũng có những cái gian hàng mà bán đồ Mỹ như là xúc xích, đồ hộp, gạo sấy dành riêng cho lính Mỹ. Những cái gói thuốc Salem, Pall Mall, Lockheed nhỏ nhỏ chỉ có 4 điếu hay hoặc là chỉ có 4 điếu trong một cái hộp thôi, nhưng và những cái gói cà phê bột uống chua lét. Cái ngôi chợ thành lập lúc nào thì cũng chẳng ai xác định được, chỉ biết là nó có từ rất là lâu lâu lắm rồi. Một lão làng đại ca cũng đã giải thích hồi xưa nơi đây đó là cái khu vực chợ của người Hoa, khi mà tổng thống Ngô Đình Diệm lên chấp chánh mới liền giải tán chợ này và di chuyển người Hoa vào trong chợ lớn, thành lập chợ lớn mới, cho nên cái khu chợ Tôn Thất Đạm được gọi là chợ cũ. Đầu thế kỷ thứ 17, khi mà người Việt đến lập nghiệp ở phương Nam, Chợ Bến Thành đầu tiên nằm ven kênh chợ Vải là một trong vài những cái bến ghe tàu của thành Gia Định, tụ tập hàng trăm thứ hàng hóa dọc cái bến sông, thuyền buôn lớn nhỏ nối liền nhau. Và theo tư liệu người xưa kể lại thì sau khi mà người Pháp chiếm Nam Kỳ vào năm 1859, ngôi chợ này được xây dựng dãy nhà lòng gọi là Marché de Saigon với năm gian cột gỗ, lợp mái lá nằm sâu trong cái kênh chợ Vải trên đường Channer. Đường Channer nay là đường Nguyễn Huệ, nằm giữa bốn con đường Nguyễn Huệ, Hải Triều, Hồ Tùng Mậu và Ngô Đức Kế. Chợ Bến Thành đầu tiên ở kênh chợ Vải đi vào lịch sử với cái tên chợ cũ. Khi mà kênh chợ Vải bị lấp và trở thành cái đường Channer vào năm 1877, cái khu chợ cũ cũng bị phá đi để xây cái tòa nhà ngân khố mới để thay thế cho tòa nhà ngân khố cũ ở trên đường Cardinal, nay trước 75 chúng ta kêu là đường Tự Do và sau này người ta kêu là đường Đồng Khởi. Và tiếp đến đó là chợ Bến Thành mới, tân khai thị vào tháng 3 của năm 1914. Những người Hoa dù không còn dựa vào cái kênh chợ Vải nhưng cũng đã buôn bán lâu năm, cho nên vẫn quyết chí là phải bám trụ, dời xuống ở phía dưới để mở một cái khu vực chợ của họ mang tên là chợ cũ. Và không có nhà lòng chợ, rồi cũng không có bảng tên, chỉ buôn bán ở trên vỉa hè. Vậy mà chợ cũ vẫn, người ta kêu là sống rất là khỏe, mần ăn rất là mạnh, hùng cứ cả hai con đường nhỏ, đó là đường Tôn Thất Đạm, cũng như là cái con đường Võ Duy Nguy, tức là cái con đường Hồ Tùng Mậu đó. Những cái người mà bán hàng tại đường Hàm Nghi gọi cái khu này là khu chợ chạy, chợ chạy chạy bởi vì thường xuyên bị cảnh sát rượt chạy vô trong đường Tôn Thất Đạm, Tôn Thất Thiệp cũng như là Huỳnh Thúc Kháng do buôn bán ở trên vỉa hè, lòng đường, như là kiểu của những cái ngôi chợ trời, những cái đoạn chợ trời đó. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Hoàng cũng đang muốn kể cho quý vị nghe về cái chợ cũ năm xưa ở Sài Gòn của chúng ta. Đó thì không chỉ nói là một cái tên chợ thôi thưa quý vị. Sau này, người Sài Gòn thường gọi chợ cũ không phải chỉ tên của một cái ngôi chợ cũ cụ thể, mà là nói về một cái khu vực chợ cũ. Chợ cũ có thể là chợ Tôn Thất Đạm, nhưng mà người ta cũng hàm ý đó là cái khu vực lớn bao gồm những cái con đường ở trong tứ giác Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Pasteur, Tôn Thất Thiệp. Thậm chí có khi còn vượt sang cái khu vực có cái quán hủ tiếu cá Nam Lợi gần ở bên đường Nguyễn Công Trứ. Cái khu vực chợ cũ rộng lớn này nó đã hình thành rất là nhiều cái chợ mang tên là cái nhánh của nó, như là chợ chim, rồi chợ chó trên đường trên lề đường của đường Hàm Nghi ở phía sau lưng của trường Cao Thắng, kỹ thuật Cao Thắng từ những cái năm 1950. Và cũng có thời thì dọc theo cái đường Hàm Nghi đó là chợ bán đồ thờ cúng, đồ mã với liễn, với hoành phi, với tấm vãn vân vân. Người ta không quên cái khu vực chợ cũ dọc theo cái đường Hàm Nghi của những ngày sau 30 tháng 4 của năm 1975, đó là một cái khu vực chợ trời tấp nập với hai cái sạp hàng đối mặt nhau, chỉ có một cái lối đi ở giữa với những cái khách mua sắm mặc quần áo Bắc Việt, bộ đội Bắc Việt. Cái khu vực Huỳnh Thúc Kháng đầy những cái mặt hàng mà nhiều người khách hàng mua gửi về Trung hay Bắc, như là tivi, tủ lạnh, máy thu băng, quạt máy. Riêng cái ngôi chợ Tôn Thất Đạm vào cái thời sau năm 1975, người ta kêu là cái thời bao cấp, cũng là một cái nơi mà trao đổi hàng hóa, phân phối đường, sữa, gạo và cung cấp những cái mặt hàng tươi sống thuộc loại cao cấp như là thịt bò, tôm càm, tôm càng, vân vân. Cho đến nay, 50 năm từ khi mà hình thành chợ Tân, chợ Tôn Thất Đạm, vừa được gọi là chợ nhà giàu, hay hoặc là chợ quê, bởi vì bán và gọi là bán đủ thứ từ hàng cao cấp cho đến con tôm, con cá, cọng rau, đã phơi bày ra một cái sự rệu rã bởi những cái mái tôn chằng chịt, những cái tấm bạc che cái kiểu giả chiến. Và theo một số những cái gia đình sống ở trong chung cư cho biết là cái không khí luôn bốc một cái mùi hôi tanh của cá, của tôm khi mà đã về chiều rồi đó. dù cho chợ Tôn Thất Đạm có bị giải tỏa trắng bởi vì gọi là sau này người ta dùng cái danh từ là quá xuống cấp, tức là nó đã cũ kỹ quá rồi đó, bởi vì cái ngôi chợ này nằm ở trên cái lòng đường, giữa chợ lại có một cái trường tiểu học, rồi giờ mà tan ca, tan tầm, tan sở ra thì tập trung rất là đông người qua lại, gây người ta kêu là mất trật tự đô thị, cũng như những cái nguy cơ về cái vấn đề người ta gọi là cháy nổ, thì cái tên chợ cũ nó cũng vẫn còn. Có những cái khu chợ được đặt tên mới nhưng mà người ta vẫn quen gọi tên đó là chợ cũ, như là chợ phường 11 ở quận Tân Bình vẫn được gọi là chợ Bà Hoa chẳng hạn đó, thưa quý vị. Vâng, sẵn ở đây thì có được Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị để kết thúc cho cái phần nói về chợ cũ, đó là một cái bài hát mà khi nghe cái tên của bài hát này thì quý vị biết là nó không có dính dáng gì đến Sài Gòn nhưng mà nó lại nói về Sài Gòn, thưa quý vị. Một bài hát mà nghe cái tựa chúng ta biết đó là cái tựa ở tuốt tận ngoài Huế, đó là cái Phá Tam Giang. Phá Tam Giang tức là một cái phá nằm trong cái hệ đầm Phá Tam Giang cầu 2 ở cái gần cái cửa sông Âu Lâu đến cửa sông Hương, thuộc địa phận của thành phố Huế cũng như là hai huyện Phong Điền, Quảng Điền, nó thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, thì cái bài hát được mang tên là Chiều trên Phá Tam Giang mà Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị, thì cũng nhắc nhớ cho chúng ta nhớ về Sài Gòn như thế nào. Mời quý vị Chiều trên Phá Tam Giang qua phần trình bày của Hoàng Nam và Trúc Anh. Đây là một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bài thơ của bài Chiều trên Phá Tam Giang đó là thơ của Tô Thủy Yên. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ngang.
trời đang mưa, em đi dưới hàng hiên sướt mướt, nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội. Giờ này em vào quán nước quen nơi chúng ta thường hẹn, rồi bập bềnh buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao sao.
Giờ này thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất giác chảy tuôn, nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ, đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới ai,
lại nghĩ tới em.
Đó là ca khúc được mang tên Chiều Trên Phá Tam Giang, một sáng tác của cổ ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thơ của Tô Thủy Yên, qua phần trình bày của nam ca sĩ Hoàng Nam cũng như là nữ ca sĩ Trúc Anh, được Hoàng Tính gửi kèm trong chương trình Quê Hương Mến Yêu. Chúng ta nhớ về cái chợ cũ ở Sài Gòn như thế nào. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm chia tay quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu, để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.